Chương 14: Trò chuyện với khoa học. Chúng ta nhảy múa chung quanh, phất phơ giả thuyết, đua tranh luận bàn. Cái bí mật vẫn bình an ở nơi trung điểm nhẹ nhàng lưu thông. Robert Frost, Khoa học và Phật giáo Mật Tông. Khoa học và Phật giáo Mật Tông có cùng một câu hỏi: bản chất của vũ trụ là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể làm lợi ích nhiều nhất cho nhân loại hiện tại và tương lai? Khoa học kỹ thuật phương Tây hướng về thế giới vật chất mà cố gắng tìm câu trả lời. Phật giáo Mật Tông thì dò theo con đường tâm linh mà tìm giải đáp. Đức Đạt Lai Lạt Ma rất thích khoa học, tin rằng khoa học và tâm học. Tin rằng khoa học và tâm học nên tay trong tay mà đi bên nhau. Ngài đã tích cực tham gia những buổi đối thoại với những nhà khoa học đang làm nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý học, thần kinh học, tâm lý nhận thức. Tuy có những cách biệt trời vực, vẫn có những khoảng tương đồng với nhau. Những hệ thống phương pháp khác nhau lại dẫn đến những kết luận như nhau, khiến chúng ta nghĩ rằng đó là những cái rất căn bản về thực tại mà người ta đã nhận thức được. Chí ít đi nữa thì đối thoại như vậy cũng khiến cho người ta động não. Những mô thức. Khoa học hiện đại đã cho chúng ta thấy rằng tận cùng của vũ trụ đã vượt khỏi tầm nhận thức cơ học của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể trình bày mối liên hệ giữa những lực lượng vũ trụ bằng những biểu tượng chuyển thể thành những mô thức toán học và trắc lượng học. Nhờ đó, chúng ta có thể dự đoán, chế ngự và chuyển hóa vấn đề theo những dự hướng có thể tìm thấy trong nền khoa học tương lai. Cuộc cách mạng trong kỹ thuật đang diễn ra một hiệu quả trực tiếp. Lý thuyết gia ngành vật lý học Werner Heisenberg khám phá ra rằng khi một hạt vi lượng được quan sát và đo đạc thì nó cứ biến chuyển. Ông ta xác quyết rằng người ta không thể thực hiện được đo đạc năng lượng cùng một lúc với việc xác định vị trí. Ngày nay người ta gọi điều đó là nguyên lý bất định Heisenberg. Nguyên lý này đã đi vào ngành nhận thức học tổng quát. Chúng ta sẽ không bao giờ chắc chắn về bất cứ điều gì hơn thế nữa. Ngành vật lý học bắt đầu đặt câu hỏi: phải chăng người ta có thể xác định những thành tố và những năng lượng tối hậu của vật chất thực sự là gì? Người ta có nên nghĩ rằng những sợi tơ, vật liệu đã đang dệt thành bức tranh vũ trụ là những hạt cực vi hay là những làn sóng năng lượng? Hạt cực vi là cơ sở hay mối liên hệ giữa những hạt cực vi với mô thức mới chính là cái đã làm nên vũ trụ. Nhà khoa học Đan Mạch Niels Bohr, người đã phát minh một mảng quan trọng trong lý thuyết nguyên tử, nguyên lý hỗ tương bổ sung, ông ta đề nghị rằng không thể xem câu trả lời chỉ có một mà thôi, tốt nhất là nên có cả hai phương thức tư duy. Người ta có thể nghĩ rằng cốt lõi căn bản của vũ trụ là những hạt cực vi hay là sóng năng lượng tùy theo quan điểm và nhu cầu của mỗi lúc. Một tập hợp những chủng loại thực vật khi nhìn từ xa là một cánh rừng, khi nhìn gần thì thấy là mỗi một cội cây. Tự thân mỗi cây vừa là một cội cây riêng, vừa là một thành phần của cánh rừng. Nguyên lý hỗ tương bổ túc của ngành vật lý học giống một cách kỳ lạ với một mảng của triết học Trung Quán, vừa bác bỏ vừa chấp nhận cả hai. Chân lý nằm đâu đó giữa hai điểm nêu trên. Như vậy, nhiều ngàn năm qua giáo lý nhà Phật đã tương thích với những sự thật mà khoa học dần dần khám phá. Khi triết học phương Tây đã tiến vào thời kỳ hậu hiện đại, thì người ta nhận ra một cách rõ ràng rằng tất cả lý thuyết, tất cả kiến thức đều có thuộc tính bị thiết lập, tức là do người ta xây dựng lên. Vì vậy, không có một quan điểm triết học nào là không bị lung lay, không có một học thuyết nào là chắc chắn. Tâm thức của chúng ta là kẻ sáng tạo những thứ mà chúng ta cảm nhận được ngang qua nhận thức, như điều mà Mạng Đà La gợi lên. Hiểu biết nhiều chừng nào thì những điều mà chúng ta có thể xác quyết ít chừng nấy. Chúng ta thấy được rằng hiểu biết của chúng ta rất nhỏ so với cái cần biết. Tương tự như khoa học, Phật giáo Mật Tông có thuộc tính là hy vọng. Sử dụng những phương pháp thích hợp, chúng ta có thể hiểu biết và vượt qua rào cản của vô minh. Chúng ta có thể học được những sự thật ở cấp độ cao hơn, đó là những mô thức ẩn tàng trong bản chất chung nhất, mô thức của những liên kết cấp vũ trụ. Đó là điều mà những nhà nghệ thuật trừu tượng vĩ đại như Wassily Kandinsky đạt đến khi loại bỏ yếu tố trần thuật ra khỏi tác phẩm nghệ thuật, cho chúng ta thưởng thức một mô thức hoàn toàn trừu tượng. Lúc đó hé lộ ra một thể nghiệm căn cơ hơn. Nhận thức ở cấp độ vũ trụ hé lộ ra rằng mô thức là cái đầu tiên. Đó chính là cái mà khoa học ngày nay đã nhận ra được và đang tìm cách cụ thể hóa bằng những thí nghiệm. Một trong những phát hiện vĩ đại của khoa học hiện đại là sự hiểu biết về những cơ cấu vận hành. Chúng ta xem đây là một nền văn hóa hướng đến việc khám phá ra những cơ cấu, mục đích là cải sửa chiều hướng vận hành của các pháp. Nơi có những bước đột phá lớn trong việc áp dụng những cơ cấu vận hành cho việc tìm hiểu con người là ngành thần kinh học. Một trong những học thuyết hiện hành của nó cho rằng mỗi thùy não có những chức năng rất chuyên biệt. Những nhà thần kinh học đang ra sức phân lập từng khu vực và tìm ra những cơ cấu chuyên biệt của não bộ, tin tưởng rằng rốt cuộc họ sẽ có thể chứng minh rằng những trải nghiệm tâm lý, ý thức và ngay cả tâm linh thực chất là kết quả của những cơ cấu vận hành của não bộ. Nhưng não bộ vẽ bức tranh thực tại và tái phát họa lại bức tranh thực tại khi cần. Nếu một cánh tay bị đứt lìa thì mô thức hay bức tranh để nhận thức về cơ thể của người ấy lập tức được tái tạo, mô thức không hề được xác lập một cách vĩnh viễn. Mỗi cơ cấu vận hành trong não bộ phục vụ cho những mục đích khác nhau và được lưu giữ trong kho tư liệu của con người. Theo Đạt Lai Lạt Ma thì khái niệm câu hữu đồng thời có mặt của tâm thức và não bộ rất gần với sự thật. Những mô thức vận hành của thần kinh bên trong là phóng ảnh của tướng trạng bên ngoài, và tướng trạng bên ngoài là phóng ảnh của những mô thức bên trong. Những mô thức này nối kết như thế nào với tâm thức của chúng ta là điều mà chúng ta chưa hiểu một cách thấu đáo, nhưng vẫn đang tiếp tục vận dụng. Triết học phương Tây đã phân biệt một bên là ảnh tượng và một bên là nội dung. Nhưng trong Phật giáo Mật Tông thì ảnh tượng là nội dung và nội dung là ảnh tượng. Không có cái ảnh tượng bên ngoài nào tách khỏi cái nội dung bên trong, cũng không có cái nội dung nào tách khỏi cái ảnh tượng. Cả hai cùng có mặt với nhau, vì hai cái lồng vào nhau trong một mối quan hệ xoay tròn không phân lập. Những hiểu biết cao cấp nhất mà khoa học cung cấp cho chúng ta cho thấy rằng có một trật tự ẩn tàng của vũ trụ, một luật tắc được hình thành theo những chiều hướng phức hợp. Mối quan hệ bí ẩn này là một vận hành của cái nhất thể, của cái cảnh giới như thật mà mỗi chúng ta đều có dự phần. Một mình tâm thức cảm nhận thế giới này, những giác quan của chúng ta cho chúng ta những cảm nhận về thực tại. Những cảm nhận này có liên quan với cái thực tại, nhưng không phải là cái thực tại theo nghĩa đen, mà giống như là cái thực tại hiện ra trong tấm gương soi. Cái thế giới sờ sờ mà chúng ta cảm nhận được này chỉ như vậy một cách tương đối mà thôi. Đó là một vận hành của những giác quan với những công cụ đo đếm có nhiều hạn chế của chúng ta. Tri thức của chúng ta chen vào những dữ liệu do giác quan cung cấp để xây dựng nên cái thế giới đã được chúng ta cảm nhận. Qua đó, tâm thức của chúng ta xây dựng nên một thực tại nhuộm màu ảo tưởng về tính thường tại mà chúng ta tự động xem là đương nhiên. Chúng ta có thể ngắm một bức tranh không gian hai chiều với những đường nét và cấu trúc của một gian phòng để có được một cảm nhận về cái không gian ba chiều. Chúng ta thấy rằng một người từ chỗ chúng ta mà đi thì người ấy cứ từng bước nhỏ dần đi. Chúng ta không cho rằng thân thể của người đó bị nhỏ dần. Thật ra sự thay đổi kích cỡ mà chúng ta cảm nhận là do sự thay đổi của khoảng cách. Chúng ta không cảm nhận cái nội thất của căn nhà chúng ta biến mất khi chúng ta đóng cửa. Chúng ta biết rằng thật ra chỉ vì chúng ta không thấy mà thôi, chúng vẫn còn đó. Tương tự như vậy, sau khi giác ngộ, cuộc sống hàng ngày không biến mất, chỉ có cái thực tại hàng ngày đã chuyển hóa mà thôi. Giải thoát và luân hồi không hề tách rời. Cảm nhận khi đó sẽ diễn bày cái thế giới thật thành ra một biểu tướng của cái thế giới tâm linh trong ánh sáng giác ngộ. Nhận thức trực tiếp, những dụng cụ khoa học cho chúng ta thấy rằng những diện mạo bên ngoài của thế giới này mang thuộc tính lừa gạt, và chúng ta có thể nhận diện tốt hơn bằng cách điều chỉnh những giác quan từ tầng cảm nhận đơn thuần đến bao hàm luôn tầng cao mang tính biểu tượng, thì sẽ mở đường cho khả năng nhận thức trực tiếp của tâm thức và khai phóng cho những tiềm năng lớn hơn. Phát tâm thực hiện những chuyển dịch ở bình diện vật lý có thể giúp cho người ta đạt được những thành tựu và những chuyển hóa nội tại ở bình diện tâm linh. Phật giáo có thể giúp cho khoa học tiến triển xa hơn nữa, vì những người thực nghiệm của cả hai giới đều luôn tìm kiếm những cái tương đồng và những cái khác biệt của nhau, hé lộ ra một con đường tiến đến những hiểu biết lớn hơn nữa, chắc chắn sẽ có những khám phá mới sau này.